Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm bà Kamala Harris nỗ lực giành đề cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump xoay trục.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Bà Harris ca ngợi sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng Dân Chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại Donald Trump. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel sẽ vẫn là đồng minh chủ chốt của Mỹ bất kể ai thay thế Tổng thống Biden. Thủ tướng Netanyahu nói, tôi sẽ nói với bạn bè của mình ở cả hai phía rằng bất kể người dân Mỹ chọn ai làm tổng thống tiếp theo. Và tòa án Nga tuyên cáo nhà báo Kumasheva của đài Âu Châu Tự Do 6 năm rưỡi tù. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 22 tháng 7 đã nhanh chóng hành động để tìm cách chốt đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, từ bỏ nỗ lực tái tranh cử trước sự phản đối ngày càng tăng từ chính đảng của ông. Các quan chức chiến dịch và đồng minh đã thay mặt bà thực hiện hàng trăm cuộc gọi, kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng tới, tham gia đề cử bà làm tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, chống lại ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Sự rút lui của ông Joe Biden là cú sốc mới nhất đối với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, mà trong 10 ngày qua đã chứng kiến cựu tổng thống Trump suýt bị một tay súng ám sát trong một buổi tập hợp tranh cử trước khi ông chọn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ theo đường lối cứng rắn J.D. Vance làm liên danh tranh cử của mình.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
In one term, bà Harris ca ngợi sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng Dân Chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại Donald Trump. Mục đích của tôi là cạnh tranh và giành được đề cử này. Bà Harris có nguồn gốc da đen và châu Á, sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn mới trong cuộc đua với ông Trump 78 tuổi, khi mang đến sự đối lập sống động về văn hóa và thế hệ. Các nguồn tin nói với Reuters rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chuẩn bị cho khả năng bà Harris ra tranh cử trong nhiều tuần qua, và lên kế hoạch tìm cách gắn kết bà một cách chặt chẽ với các chính sách của ông Biden về nhập cư và kinh tế. Ông Biden, người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm công việc trong phòng bầu dục, cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ tổng thống cho đến khi hết nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, đồng thời ủng hộ bà Harris tranh cử thay ông. Màn tranh luận thảm hại hôm 27 tháng 6 với ông Trump đã khiến các đảng viên đảng Dân Chủ đồng nghiệp của ông Biden thúc giục ông chấm dứt tranh cử, trong khi các đảng viên Cộng hòa cấp cao đã bắt đầu kêu gọi ông từ chức, lập luận rằng nếu ông không có khả năng tranh cử thì ông không có khả năng cầm quyền. Bà Harris đã nói chuyện với thống đốc Pennsylvania George Shapiro, một người có tiềm năng tranh cử phó tổng thống và lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Hạ viện Hakeem Jeffries, cũng như chủ tịch ủy ban cho người da đen ở Quốc hội dân biểu Stephen Horsford, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết. Việc rút lui của ông Biden khiến cho đảng Dân Chủ chỉ có chưa đầy 4 tháng để tổ chức lại chiến dịch tranh cử. Các đảng viên đảng Dân Chủ nổi tiếng bao gồm những người có khả năng thách thức nỗ lực giành đề cử của bà Harris như thống đốc bang California Gavin Newsom đã ngay lập tức ủng hộ phó tổng thống. Ông Trump, người đã tuyên bố không đúng rằng việc ông thua ông Biden vào năm 2020 là kết quả của gian lận, vốn là nguyên nhân kích thích vụ tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, hôm 22 tháng 7, đã đặt câu hỏi về quyền thay đổi ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Họ đã đánh cắp cuộc đua của ông Biden sau khi ông ấy giành quyền chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump nói trên trang Truth Social của mình. Bất chấp sự ủng hộ sớm dành cho bà Harris, đã có những thảo luận về một đại hội mở khi các đảng viên đảng Dân Chủ tập trung tại Chicago vào ngày 19 đến 22 tháng 8. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và cựu Tổng thống Barack Obama đều không đưa ra thông báo tán thành bà Harris, dù cả hai đều ca ngợi ông Biden sau khi ông rút lui. Hai đối thủ tiềm năng khác, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc Kentucky Andy Beshear, cũng không đề cập đến Phó Tổng thống trong tuyên bố của họ. Là cựu Tổng trưởng lý California và cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bà Harris đã không thành công trong cuộc đua giành đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ vào năm 2020. Ông Biden giành được đề cử, chọn bà Harris làm Phó Tổng thống và sau đó đánh bại ông Trump. Bà Harris đã lên tiếng thẳng thắn về quyền phá thai, một vấn đề gây được tiếng vang lớn với các cử tri trẻ tuổi và những đảng viên Đảng Dân Chủ cấp tiến hơn. Bà được cho là sẽ chủ yếu bám sát sách lược chính sách đối ngoại của ông Biden về các vấn đề như Trung Quốc, Iran và Ukraine, nhưng có thể có dòng điệu cứng rắn hơn với Israel về cuộc chiến ở Gaza nếu bà đứng đầu liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Những người ủng hộ cho rằng bà sẽ tiếp thêm sinh lực cho những cử tri, củng cố sự ủng hộ của người da đen và mang lại kỹ năng tranh luận sắc bén để cạnh tranh với cựu Tổng thống Trump trong cuộc đua chính trị này. Nhưng một số đảng viên Đảng Dân Chủ lo ngại về việc bà Harris ứng cử, một phần vì sức nặng của lịch sử phân biệt chủng tộc và giới tính lâu đời ở Hoa Kỳ, quốc gia chưa bầu một nữ tổng thống nào trong lịch sử gần 250 năm của mình. Thống kê của các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris không mấy tốt hơn so với ông Biden trong cuộc đua với ông Trump. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, chiến dịch của ông Biden đã có trong tay 95 triệu đô la vào cuối tháng 6. Chiến dịch tranh cử của ông Trump kết thúc cùng tháng đó với 128 triệu đô la. Các chuyên gia luật tài chính vận động tranh cử không đồng ý về việc số tiền đó có thể được chuyển một cách dễ dàng sang chiến dịch tranh cử của bà Harris. Một người phát ngôn của chiến dịch tranh cử cho biết hôm 22 tháng 7 rằng chiến dịch của bà Harris đã huy động được 49,6 triệu đô la kể từ khi ông Biden rút lui. Ông Biden đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 17 tháng 7. Ông phải cách ly tại nhà riêng ở bãi biển Rehoboth ở Delaware. Tôi tin rằng vì lợi ích tốt nhất của đảng tôi và đất nước nên tôi rút lui và chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ông Biden viết trên X. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joe Manchin hôm 22 tháng 7 loại bỏ việc tranh cử tổng thống chống lại ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ Kamala Harris, người được Tổng thống Joe Biden tán thành khi ông rời cuộc đua. Hãy để tôi nói rõ hơn với bạn, tôi sẽ không trở thành ứng cử viên tranh chức tổng thống. Về cơ bản, tôi là ứng cử viên vì tiếng nói của khu vực miền Trung đất nước này, ông Manchin nói với đài truyền hình CBS ngay sau khi từ chối loại bỏ khả năng tranh cử của mình trong cuộc phỏng vấn khác. Ngay trước đó, ông Manchin đã được hỏi trong cuộc phỏng vấn trên CNN rằng liệu ông có tranh đua với bà Harris để được đề cử hay không. Tôi không biết, ông nói. Nhưng vị thượng nghị sĩ này nói với CNN rằng ông sẽ không muốn tranh đua làm phó tổng thống cho bà Harris. Ông Manchin cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi từ những người yêu cầu ông xem xét việc ứng cử tổng thống năm 2024 và nói rằng họ cần một nhân vật ôn hòa hơn để lãnh đạo đất nước. Chính quyền Biden hôm 22 tháng 7 công bố 25 dự án do 30 chính quyền tiểu bang, địa phương và bộ tộc khác nhau đề xuất khi nộp đơn xin tài trợ 4,3 tỷ đô la từ luật khí hậu của Tổng thống. Các khoản tài trợ sẽ được phân phối cho chính quyền được chọn vào đầu mùa thu. Các tài trợ này sẽ hỗ trợ triển khai công nghệ năng lượng sạch trong các lĩnh vực từ nhà ở đến nông nghiệp. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ gọi tắt là EPA cho biết họ đã xem xét gần 300 đơn đăng ký yêu cầu trên 30 tỷ đô la. Chính quyền cho biết các dự án được lựa chọn khi kết hợp lại sẽ giảm ô nhiễm khí nhà kính tới 150 triệu tấn carbon dioxide vào năm 2030, tức khoảng 2 điểm phần trăm. Hoa Kỳ đã cam kết cắt giảm 50% cho đến 52% lượng khí thải CO2 vào năm đó. Khi cuộc bầu cử năm 2024 sắp diễn ra và các chiến dịch tranh cử đang rầm rộ, EPA và các cơ quan liên bang khác đang nỗ lực phân phối các khoản trợ cấp được quy định theo đạo luật giảm lạm phát IRA năm 2022. Cựu Tổng thống Donald Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã để mắt đến việc bãi bỏ một số chương trình cho vay và trợ cấp của IRA. Những khoản tài trợ này sẽ giúp chính quyền tiểu bang và địa phương cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cho cộng đồng của họ, đồng thời đẩy nhanh tiến trình của Hoa Kỳ hướng tới các mục tiêu khí hậu của chúng ta, ông John Podesta, cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden về chính sách khí hậu quốc tế, nói. Israel sẽ là đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông bất kể ai được bầu làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói như vậy hôm 22 tháng 7, trước khi bay tới Washington, nơi ông dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới đồng minh quốc tế quan trọng nhất của ông kể từ khi ông trở lại làm thủ tướng, sau khi giành được nhiệm kỳ thứ 6 kỷ lục vào cuối năm 2022. Chuyến đi đã bị lu mờ bởi quyết định không tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Ông Netanyahu cho biết ông sẽ cảm ơn ông Biden vì tất cả những gì vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã làm cho Israel trong suốt sự nghiệp của mình và thảo luận với ông về các vấn đề như đảm bảo thả con tin Israel ở Gaza, đánh bại nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine cũng như đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực. Cuộc gặp với ông Biden dự kiến được lên kế hoạch cho ngày 23 tháng 7 nếu vị Tổng thống 81 tuổi khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19. Ông Netanyahu dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7. Thủ tướng Netanyahu nói, tôi sẽ nói với bạn bè của mình ở cả hai phía rằng bất kể người dân Mỹ chọn ai làm Tổng thống tiếp theo, Israel vẫn là đồng minh mạnh mẽ và không thể thiếu của Mỹ ở Trung Đông. Trong thời điểm chiến tranh và bất ổn này, điều quan trọng là kẻ thù của Israel biết rằng Mỹ và Israel sát cánh cùng nhau hôm nay, ngày mai và luôn luôn như vậy. Ông Netanyahu nói và cho biết thêm, ông muốn thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng vốn rất quan trọng đối với Israel. Sau nhiều tháng quan hệ lạnh nhạt với Washington về cách Israel tiến hành cuộc tấn công ở Gaza, theo sau cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7 tháng 10, chuyến thăm mang đến cho ông Netanyahu một nền tảng để tìm cách thiết lập lại quan hệ với Washington. Bài phát biểu của ông trước Quốc hội dự kiến sẽ tập trung vào việc phối hợp phản ứng của Israel và Mỹ trước tình hình bất ổn ở Trung Đông, nơi có nguy cơ ngày càng tăng rằng cuộc chiến Gaza sẽ lan sang một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Bài phát biểu có thể sẽ ít mang tính đối đầu hơn bài phát biểu mà ông Netanyahu đưa ra trước Quốc hội Mỹ vào năm 2015, khi ông chỉ trích nỗ lực của ông Barack Obama với tư cách là tổng thống vì một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Lời mời ông Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội, một vinh dự hiếm hoi, thường dành cho các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, được dàn dựng bởi lãnh đạo đảng Cộng hòa của Hạ viện. Họ cáo buộc ông Biden không thể hiện đủ sự ủng hộ đối với Israel. Các cuộc pháo kích bằng xe tăng và không kích của Israel đã giết chết ít nhất 37 người Palestine gần Khan Yunis, các bác sĩ ở Gaza cho biết hôm 22 tháng 7, sau khi Israel ban hành lệnh mới sơ tán một số khu vực lân cận sau những gì họ nói là các cuộc tấn công mới từ những khu vực đó. Các bác sĩ cho biết người Palestine đã thiệt mạng bởi các loạt đạn xe tăng ở thị trấn Bani Suhala và các thị trấn khác ngay phía đông thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, đồng thời nói rằng khu vực này cũng bị oanh tạc bằng các vụ không kích. Bộ Y tế Gaza cho biết trong số người thiệt mạng có một số phụ nữ và trẻ em và hàng chục người khác bị thương vì quả lực của Israel. Bộ Gaza không phân biệt giữa dân quân và dân thường trong số người chết. Các quan chức Palestine nói rằng khoảng 400.000 người đang sống trong các khu vực bị nhắm mục tiêu và hàng chục gia đình đã bắt đầu rời bỏ nhà cửa của họ và cho biết thêm họ không có thời gian để rời đi trước khi các cuộc tấn công của Israel bắt đầu. Một nỗ lực ngừng bắn do Qatar và Ai Cập dẫn đầu với sự hậu thuẫn của Mỹ cho đến nay đã thất bại vì những bất đồng về các điều khoản giữa các bên tham chiến và họ đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc. The Voice of America, VOA. Một tòa án Nga đã kết án bà Osu Khumasheva, một nhà báo người Mỹ gốc Nga của đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do, do Hoa Kỳ tài trợ 6 năm rưỡi tù giam vì phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga. Tòa án cho biết hôm 22 tháng 7. Người phát ngôn của tòa án ở thành phố Kazan, nằm ở phía nam của Nga, nói rằng bà Khumasheva đã bị kết án hôm 19 tháng 7. Cùng ngày đó, một tòa án khác ở Yekaterinburg đã kết án một công dân Hoa Kỳ khác, phóng viên Ivan Gershkovich của Wall Street Journal, 16 năm tù vì tội làm gián điệp sau một phiên tòa bị tờ báo của ông và Hoa Kỳ lên án là ngụy tạo. Luật sư của bà Khumasheva đã không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Reuters về việc liệu bà có kháng cáo hay không. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Đài Âu Châu Tự Do, Stephen Kappus gọi phiên tòa và bản án là sự nhạo báng công lý, đồng thời nói thêm rằng kết quả chính đáng duy nhất là Aung San được những kẻ bắt giữ bà ở Nga ngay lập tức thả ra khỏi tù. Đã quá tự hào để công dân Mỹ này, đồng nghiệp thân yêu của chúng tôi, được đoàn tụ với gia đình yêu thương của cô ấy, ông Kappus nói trong một tuyên bố. Bà Kumasheva, 47 tuổi, sống ở Praha và bị giam giữ từ ngày 18 tháng 10 khi bà bị bắt trong lúc đang đi thăm gia đình tại quê hương của bà ở vùng Tatarstan của Nga. Lần đầu tiên bà bị giam giữ trong một thời gian ngắn vào đầu năm ngoái khi bà đang tìm cách rời khỏi Nga và hộ chiếu của bà đã bị tịch thu. Một tòa án ban đầu kết tội bà vì không khai báo rằng bà có hộ chiếu Mỹ, một điều bắt buộc theo luật pháp Nga, và đã phạt tiền bà. Một tuần sau, bà bị buộc tội không đăng ký làm đặc vụ nước ngoài, nhưng bà đã không nhận tội. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.